Thưa quý bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, đầu lễ chúng ta đã có khoảng 10 phút để chúng ta theo dõi diễn biến của Đại hội Giới Trẻ ở Rio de Janeiro. Và chúng ta thấy tất cả thế giới của người trẻ quy tụ lại chung quanh Đức Giáo Hoàng, giống như là đàn con đông đúc vây quanh một người cha già hiền lành. Các bạn có thể đến từ khắp mọi miền trên thế giới, và đến đó họ trở thành người một nhà, trở thành bằng hữu thân thiết, trở thành anh em, trở thành con của Chúa ở trong đức tin. Tình cha con trong các tương quan ở trong gia đình hẳn là mối tình thâm sâu, tình phụ tử, tình mẫu tử. Còn trong các tương quan xã hội bên ngoài thì tình bạn, mà tìm được một tình bạn tốt, thấu cảm được mình, tri kỷ tri âm, thì đấy cũng là điều đáng quý. Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về tương quan của chúng ta với Chúa trong đời sống cầu nguyện, và Ngài dùng hai hình ảnh để nói về điều này: cha với con với cha, bạn hữu với nhau. Chúng ta đọc kinh lạy cha, một kinh nguyện rất là phổ biến, một kinh nguyện được chúng ta đọc hàng ngày. Và kinh nguyện này có người nói rằng để cho nó gần gũi và giản dị, chúng ta có thể nói theo kiểu như thế này: thay vì chúng ta nói là lạy cha thì chúng ta nói là cha ơi. Thay vì chúng ta nói là để cho danh thánh cha được vinh hiển thì chúng ta nói là con nguyện sẽ làm cho cha được danh thơm tiếng tốt. Cha ơi, con ước mong rằng công việc của cha sẽ thành tựu. Cha ơi, con mong ước rằng được cha dưỡng dục hàng ngày. Cha ơi, mỗi lần mà con lầm lỗi, con vấp phạm, xin cha lấy tình phụ tử mà tha thứ. Cha ơi, xin cha gìn giữ con, đừng để con rơi vào những sai lầm, tội lỗi. Nói như vậy đơn giản hơn, hay cầu nguyện như thế thân tình hơn? Dù lời lẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng mà Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta cần có một tâm tình như đứa con nhỏ vòi vĩnh, hay là nói chuyện một cách rất là gần gũi thân mật với lại cha của nó, như nó đòi cái này, nó đòi cái kia vậy. Và cha bao giờ cũng thương con và biết hơn điều con biết, và nhìn thấy hơn điều con nhìn thấy, làm cho con hơn điều con ước mong. Hình ảnh thứ hai đó là bạn hữu thân tình với nhau. Chúa cũng kể trong tin mừng hôm nay chúng ta nghe, một anh bạn đến nhà một anh bạn vào lúc đêm hôm khuya khoắt để mượn bánh về đãi một anh bạn khác. Và Chúa đặt ra cái tình huống gọi là xấu nhất, đó là làm phiền bạn mình quá, và bên kia thì lì lợm quá, xin không được, cứ đứng ra đó kêu hoài. Còn anh kia thì thấy là phiền phức quá, mình lên giường nằm với con cái, bây giờ mình dậy hết là cả nhà mất giấc ngủ. Ấy là trường hợp xấu nhất. Và Chúa nói trong trường hợp xấu nhất đó thì cái người bạn kia vẫn đạt được điều mình mong ước, đó là anh bạn sẽ dậy và cho anh ta tất cả những gì anh ta cần thiết. Nếu mà chúng ta sống một tình bạn tốt hơn, một tình bạn cao đẹp hơn, một tình bạn thâm sâu hơn, hiểu nhau hơn, thấu cảm hơn, sẵn sàng chia sẻ với nhau hơn, thì không có chuyện rơi vào tình trạng gọi là xấu nhất này. Và như thế thì cái chúng ta được sẽ nhiều hơn nhiều. Có khi mình chưa mở lời, bạn đã hiểu mình cần cái gì. Thưa quý bà và anh chị em, và thưa các bạn trẻ, Trong thời buổi của chúng ta, thời buổi hiện đại này, chúng ta thấy rằng đang có một cái thách đố, một cái nguy cơ khi chúng ta nói đến tình cha con hay là tình bạn hữu. Bởi vì chúng ta thấy nhan nhản hàng ngày những chuyện đau lòng giữa cha và con, giữa mẹ và con cái với bố mẹ, rất nhiều chuyện thương tâm. Và bằng hữu cũng vậy, bằng hữu với nhau cũng vậy. Nhiều khi bạn đểu thì nhiều lắm, còn bạn mà hiểu mình, thương mình, khó kiếm lắm. Và như thế thì cái chuyện đó, cái tình trạng như vậy, nó cũng có thể đưa vào trong đời sống thiêng liêng, đời sống tôn giáo của chúng ta vậy, làm cho tình bạn của chúng ta với Chúa hay là tình con thảo của chúng ta với Chúa cũng là một cái gì xem ra khó lòng mà có được. Bởi vì chúng ta đã thấy cái thực trạng ở trong đời sống xã hội nó như vậy. Hôm nay Chúa nhắc cho chúng ta để không phải chỉ sống tình bạn với Chúa, tình thân với Chúa hay là tình con thảo với Chúa, mà còn ngay trong các gia đình và các tương quan bằng hữu của chúng ta nữa. Nhờ lời của Chúa, nhờ tương quan của chúng ta với Chúa mà chúng ta làm cho những tương quan trong gia đình, bạn hữu với nhau trở nên tốt đẹp. Lại có một thách đố khác nữa. Một thách đố khác. Chúa nói hôm nay xin thì được, tìm thì gặp, gõ cửa thì mở cho. Và người khẳng định rằng chắc chắn là như vậy. Chúng ta có dám tin không? Chúng ta bị thách đố về điều này. Nhưng mà như tôi đã chia sẻ, thưa quý bà và anh chị, Chúa nhìn thấy điều xa hơn chúng ta, như người cha biết điều tốt hơn điều người con mong ước. Bạn hữu thân tình thực sự tri kỷ tri âm cũng biết được hay cũng sẵn sàng làm hơn điều mà bạn mình mong ước. Trong đức tin, chúng ta đang sống trong năm đức tin, và trong năm đức tin Hội Thánh nói với chúng ta rằng đức tin là bảo chứng để chúng ta có thể đạt được điều chúng ta mong đợi, không phải là ngay bây giờ. Sáng nay tôi có đi dự một cái cuộc hội thảo về đức tin trong đời sống gia đình, và có một ông chồng lên chia sẻ như thế này, đó là khi ông ta khỏe mạnh bình thường, thấy tất cả những việc mà vợ mình làm cho mình trong gia đình, cơm nước giặt giũ, quét nhà, quét cửa, chăm sóc mình cho đó là chuyện bình thường, bởi vì đó là bổn phận làm vợ. Mình không có nhìn thấy cái gì hơn chuyện đó hết. Vì sao vậy? Bởi vì mình thiếu một cái tình thương dành cho vợ, không hiểu được những nỗi nhọc nhằn vất vả, tấm lòng của người vợ đối với mình, cho nên mình nhìn như vậy. Và đùng một cái, một ngày ông ta bị tai biến nằm một chỗ, và người vợ chăm sóc ngày này qua ngày khác. Sau một thời gian ông ta đã bình phục, đi lại được. Và ông nói bây giờ ông ấy nhận ra thế nào là tình yêu chung thủy, thế nào là sự trung tín trong hôn nhân, thế nào là tình vợ chồng. Và ông tuyên bố trước một cái khán phòng rất đông người rằng tôi xin nói với các đấng mày râu, những người có vợ, rằng đừng có nghĩ đến chuyện bỏ vợ mình, đừng có nghĩ đến chuyện lang chạ vớ vẩn, mà tôi xin khẳng định rằng bản thân tôi đã cảm nghiệm được thế nào là tình yêu vợ chồng, thế nào là sự thủy chung, thế nào là sự trung tín. Và ông nói cảm ơn Chúa là cho con rơi vào cơn bệnh để con nhìn thấy được điều mà khi con khỏe con không nhìn thấy. Như vậy chúng ta thấy bệnh tật là một cái gì mà chúng ta không mong ước, mà bệnh tật, chúng ta rơi vào bệnh tật là chúng ta cảm thấy phiền não, chúng ta muốn mau thoát khỏi. Nhưng mà bệnh tật đối với người đàn ông hôm nay chia sẻ lại là một cơ may để nhìn ra được cái điều xa hơn, cái điều tốt lành hơn mà nhờ cơn bệnh tật Chúa ban cho mình. Cái quan trọng nhất đó là nhận ra được tình yêu vợ chồng quý như thế nào. Xin thì sẽ được, tìm thì sẽ gặp, gõ thì sẽ mở cho. Chúng ta luôn bị thách đố như vậy, nhưng có những người đã chứng minh cho chúng ta điều Chúa nói là đúng. Tuần vừa qua ở Sài Gòn này, người ta xôn xao về cái chết của một chàng ca sĩ trẻ 26 tuổi. Không biết ở đây có fan hâm mộ của anh không, Quan Bi Tuấn Anh đó. Ai cũng thương tiếc, đẹp trai, hát hay, hiền lành, lúc nào cũng cười. Bản thân anh ta là một Phật tử, và cũng có lúc anh ta thắc mắc sao ông trời lại để cho mình rơi vào tình cảnh này. Nhưng mà chúng ta thấy trong tình cảnh đó, anh ta lại sáng tác được một nhạc phẩm có thể nói là để đời, mà người ta nghe hát suốt trong đám tang của anh, Cảm Ơn. Trong đó có những lời cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn bạn bè, cảm ơn niềm vui và cảm ơn cả những nỗi đau đớn nữa. Nếu không có cơn bệnh hiểm nghèo, chưa chắc anh ta đã có thể sáng tác được một bài nhạc như vậy, và chưa chắc anh ta có thể có được những ý tưởng như thế về lòng biết ơn. Biết ơn cả những nỗi đau hiểm nghèo của mình. Chúng ta nhiều khi, chúng ta người trần mắt thịt. Chúa nói ở trong bài tin mừng hôm nay, người trần mắt thịt mà còn biết được đâu là cục đá, đâu là cái bánh, đâu là con cá, đâu là con rắn, để không lẫn lộn mà cho con mình cái nó không muốn. Nó xin cái bánh mà lại choảng cho nó một hòn đá. Không có cha mẹ nào làm thế bao giờ. Thì Chúa là cha trên trời, hơn cha mẹ người trần mắt thịt, người sẽ nhìn xa trông rộng và làm chúng ta điều tốt lành hơn. Chúng ta nghe trong bài đọc sách Sáng Thế hôm nay, ông Abraham, ông sợ Chúa bất công, ông sợ Chúa diệt người lành cùng với kẻ dữ, ông ấy sợ Chúa cư xử không công minh, cho nên ông kêu, Chúa ơi Chúa không thể giết người dữ với người lành được, làm như vậy không có công minh chính trực, Chúa không làm vậy được đâu. Và bắt đầu ông ấy năn nỉ để cứu thành Sodoma, tìm từ 50 người xuống đến 10 người, cuối cùng không tìm được 10 người và thành Sodoma bị tiêu diệt. Nhưng mà nếu chúng ta đọc trong sách Sáng Thế, chúng ta thấy Chúa không tiêu diệt người lành với kẻ dữ đâu, bởi vì trước khi lửa diêm sinh từ trời xuống thiêu rụi thành Sodoma, thì Chúa đã cho gia đình ông Lót, một gia đình duy nhất được coi là công chính, ra khỏi thành Sodoma. Ông Abraham không thấy được điều đó, và cứ nghĩ, cứ sợ, cứ lo Chúa tiêu diệt kẻ lành cùng với kẻ dữ, và làm như vậy là thiển cận, là không công bằng, là không công minh, là oan uổng. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa nhìn xa hơn ông Abraham nhiều, và Chúa đâu có để cho kẻ công chính bị tiêu diệt một cách vô lý như vậy. Đấy là bài học của chúng ta. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay và chúng ta thấy những người trẻ mà tuấn đến Rio de Janeiro để gặp một ông cụ già là Đức Giáo Hoàng gần 80 tuổi để làm gì? Để sống cái tình thân ái như cha với con, như anh em một nhà, như bạn hữu thân tình với nhau, ở trong đức tin, ở trong Chúa, để tìm một cái gì đó hơn những cái mà những người trẻ vẫn thường tìm kiếm ở trong thế gian này. Tìm một cái gì đó cao thượng hơn, tìm một cái gì đó thâm sâu hơn, linh thiêng hơn, chúng ta gọi là thuộc về đức tin. Chắc chắn rằng những người đến đó họ sẽ được nhận được nhiều cái mà không có thể cân đong đo đếm, không có thể mà chúng ta tính toán theo kiểu trần gian này được. Cũng trong những ngày đại hội giới trẻ ở Rio de Janeiro, tôi có xem một cái clip Đức Giáo Hoàng đến thăm khu ổ chuột ở thành phố này. Và chúng ta biết rồi, khu ổ chuột là một cái khu vực phức tạp lắm. Ổ chuột ở đó có những người nghèo thực sự, những người nghèo khổ mà người ta ngay lành. Nhưng mà ổ chuột thường làm cho chúng ta nghĩ đến ở đó là tội phạm, ở đó là ma túy, ở đó là xì ke trộm cướp, ở đó là lợi dụng trẻ con trong việc lao động hay là buôn bán vũ khí hay là gì đó, rất nhiều chuyện. Đức Giáo Hoàng đến đó và người trở nên như một người cha của cả một đám đông những người nghèo khổ mà có thể cả đời họ không nghĩ rằng có ai đến mà thăm họ như vậy. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng tôi muốn đến gõ cửa từng nhà một để tôi vào, tôi uống một tách cà phê, tôi ngồi nói chuyện như một người trong gia đình. Nhưng mà cái khu này rộng lớn quá, tôi không đến được, tôi chỉ đến nhà một người đại diện thôi. Và bây giờ đến gặp tất cả mọi người ở đây như trong nhà của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, tình thân hay là sự thân ái như vậy đó, nó vượt hết tất cả những cái giới hạn. Nó làm cho chúng ta không còn cách biệt, nó làm cho chúng ta không còn xa nhau. Chúa cũng muốn chúng ta sống cái tâm tình đó với người, nhất là trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta sống như con thảo, như bạn thân với Chúa, vì người là người bạn tốt, người bạn lớn, người bạn thấu hiểu và người cha thương con hết lòng. Và cũng xin Chúa cho chúng ta sống cái tương quan đó trong gia đình của mình nữa, giữa bạn hữu mình nữa, để tất cả những điều tốt đẹp chúng ta mong ước và cả những người khác cũng mong ước đều thành tựu trong thánh ý của Chúa. Amen.